Biết sống thực tế. Tác giả Thích Đạt Ma Phổ Giác.
Trong đêm tối bao la, người ơi, người hỡi, một ngọn lửa thiêng bừng lên chiếu xa trời, một ngọn lửa thiêng bừng lên chiếu sáng mọi người.
Đôi lời tâm sự. Biết sống thực tế là một nhu cầu cần thiết trong đời sống của mỗi con người. Đa số chúng ta ai cũng ước mơ về một tương lai tốt đẹp, nhớ nghĩ về quá khứ mà không biết sống trong hiện tại. Do đó, khổ đau luôn có mặt và hạnh phúc bị khuất lấp. Chúng tôi viết tập sách nhỏ này không phải là để hướng dẫn đạo cho mọi người, mà đây là những lời chia sẻ rất chân tình sau một thời gian dài bị vấp ngã trong cuộc đời và đã được Phật Pháp cứu vớt. Vì lẽ đó, với lòng biết ơn vô hạn đối với Tam Bảo, chúng tôi xin mạo muội viết ra đây những gì đã trải nghiệm, đã hiểu được, biết được qua kinh nghiệm ứng dụng Phật Pháp làm mới cuộc đời. Nhờ đó, chúng tôi có đủ nghị lực và ý chí vượt qua những thói hư tật xấu mà trước đây chúng tôi nghĩ rằng không cách nào từ bỏ được. Ở đời, ít ai mạnh dạn nói ra các thói hư tật xấu của mình, mà thường phô bày, khoe khoang cái hay, cái tốt để người tán dương, khen ngợi. Đó là thói quen thâm căn cố đế của con người. Dân gian thường nói xấu che, tốt khoe là vậy. Đã gây nên tội lỗi mà che giấu, không những tội lỗi không bị triệt tiêu, mà có khi nó lại càng âm ỉ, tăng trưởng và phát sinh. Đến khi phước cạn, đức mòn, quả xấu trổ ra, tai họa ập đến. Lúc ấy, dù cho ta có ăn năn, hối hận. Đọc lại, lúc ấy, dù cho ta có ăn năn, hối hận, thì cũng đã quá muộn màng. Đức Phật dạy, biết sống trong vô thường là bởi vô thường cho nên khổ. Trên đời này, ai cũng muốn mình sống lâu, trẻ mãi. Nhưng có ai không già, không chết? Già thì tóc bạc, răng long, mắt mờ, tai điếc, làm cho mình khổ sở, không vui. Còn bệnh thì không báo trước. Đang vui, đang khỏe, bỗng lăn ra, ngã bệnh, bất luận trẻ già. Rồi cái chết cũng diễn ra y như cách ấy. Con quỷ vô thường có tha cho ai bao giờ đâu. Không chết trẻ thì chết già. Đời người ai cũng phải trải qua một lần chết. Cho nên cuộc sống chúng ta biết bao điều bất như ý, ít ai toại nguyện. Vì vậy, được làm người, ta phải ý thức điều này để thấy rõ từ con người cho đến muôn loài, muôn vật đều biến chuyển, đổi thay theo thời gian. Không một cái gì là cố định cả. Cái lý vô thường nghiệt ngã ấy, mấy ai thấu rõ và hoan hỷ sống chung với nó? Chúng ta đã lầm chấp thân này là ta, là của ta, rồi từ đó mang tư tưởng chiếm hữu cho riêng mình. Được thì thêm tham, không được thì sanh ra hận thù, căm ghét. Cái gì cũng muốn là của riêng mình. Ít ai nghĩ rằng thân này từ đâu có, chết đi về đâu. Do không quán chiếu, nghiền ngẫm, suy tư chỗ này, nên con người cứ mãi đua chen, tranh giành, chiếm đoạt, gây biết bao đau khổ cho nhau, biến thế gian này như một bãi chiến trường khốc liệt. Đạo Phật dạy, biết sống trong thực tế là cốt để chúng ta thấy rõ bản chất của thân này là vô thường, là tạm bợ, là huyền hóa. Mục đích nhằm để sách tấn chúng ta mạnh mẽ lên, không sợ hãi trước phong ba bão táp cuộc đời, mà hằng an nhiên tự tại. Bài kệ của Hòa Thượng Thiền Sư Trúc Lâm có những lời cảnh tỉnh chúng ta trước mọi nghịch cảnh trong cuộc sống này. Cuộc đời qua mắt tôi, chiếc thân tứ đại khói, sinh hoạt thế gian mây, thành công khối nước đá, thất bại chùm bọt tan, nhục dinh bong bóng nước, thương ghét hạt sương mai, khổ vui trong giấc mộng, danh lợi bóng chim bay, tháng ngày cái chớp mắt, còn mất nước trăng lay. Chung cuộc cơn gió thoảng, viên mãn bầu trời trong. Nếu ai nhìn đời cũng như ngài, thì cuộc sống của bản thân, gia đình và xã hội làm gì có hẹp hòi, dị kỷ, tham lam, tranh đấu, hủy diệt, lường gạt, cướp bóc lẫn nhau, mà cuộc đời này sẽ là nơi an lạc, thái bình và tràn đầy hạnh phúc. Biết cuộc sống là vô thường, để chúng ta không bi quan, yếm thế, chán nản, lo âu, thất vọng, sợ hãi, mà luôn ý thức rằng đời người như giấc mộng, không làm hại nhau mà yêu thương, giúp đỡ, sẻ chia trong cuộc sống. Ngày nay đã qua, mạng sống giảm dần như cá cạn nước, có gì là chui? Đại chúng hãy siêng tinh tấn, cứu lửa cháy đầu, chỉ nhớ vô thường, chớ có buông lung. Với lòng biết ơn vô hạn đối với Tam Bảo, với thầy tổ, các bạn đồng tu, các thiện hữu tri thức, chúng tôi nguyện ước, nếu không làm được một viên ngọc quý cho nhân quần xã hội, thì ít ra cũng là một hòn sỏi hay một viên kẹo ngọt, để có một chút gì làm niềm tin cho những ai còn đang nghiêng ngả bên bờ vực thẳm cuộc đời, nghi ngờ cuộc hành trình trở về thế giới tâm linh của mình. Xin chúc các bạn thành công trên mọi nẻo đường tu tập và hành trì lời Phật dạy thông qua thực tế cuộc sống đời mình. Trân trọng kính ghi, tháng 10 năm 2008, Phật lịch 2552, Thích Đạt Ma Phổ Hiền.